các bạn tí đi cho nó trả đi nội thừa.
Dạ. Bà thầy, hai cái nghĩa là
chúng cô tự giác để ý nghĩ kỹ về cái câu chuyện đó.
Dạ.
Mà rồi thì ngài lại nhắc nữa, tôi cầu nguyện quý ngài tìm hiểu sâu xa hai nghĩa này. Đó. Cầu nguyện cô tự giác để ý nghĩ kỹ về cái nghĩa này. Rồi lại cầu nguyện cô tự giác tìm hiểu sâu xa hai cái nghĩa này. Tức là ngài định bảo gì bọn mình đây?
Mà
để ý, để ý tức là chúng mình nói chữ để ý là đủ rồi, ngài thêm nghĩ kỹ. Thế rồi câu dưới ấy, thì ngài thỉnh tìm hiểu. Chúng mình nói với nhau là tìm hiểu đi, được rồi. Nhưng ngài phải tìm hiểu sâu xa đó. Cái gì mà ngài nhấn chúng mình vào cái câu này như vậy?
Mà thầy, sở dĩ ngài nhấn như vậy
để tin rằng chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà thành Phật được, mà lại dễ thành Phật hơn tất cả các pháp môn khác. Đấy, giản dị như vậy, dễ dàng như vậy mà thành công lại nhanh hơn và chắc chắn hơn tất cả các pháp môn khác. Tại sao thế? Nghĩ kỹ thì phải cho lý do cho người ta hiểu tại làm sao một cái việc làm quá dễ như thế này mà lại bảo rằng thì là thành Phật mau chóng, mà lại bảo đảm thành Phật nữa, mà lại thành Phật mau chóng hơn tất cả các pháp môn khác. Thế thì sao? Cái người ta tu lục độ vạn hạnh tội nghiệp, xả hết thân này sang thân khác, làm việc Phật kiếp này. Cụ Thích Ca nhà mình đấy, cụ tu là phải ba A Tăng Kỳ kiếp. Mà muốn hiểu cái con số A Tăng Kỳ ấy, thì giờ Bộ Hoa Nghiêm mấy tờ thế này mới nghĩa là cứ thế. Chúng mình chỉ hai là bốn, rồi bốn lần bốn là 16, ví dụ như thế. Thì của ngài cứ bất khả tư nghì là bao nhiêu bất khả thuyết, rồi là mỗi một bất khả thuyết là bao nhiêu không thể nghĩ bàn, mỗi một không thể nghĩ bàn là bao nhiêu, mà như thế cả một phẩm. Cho nên thầy cứ tụng Quân Hoa Nghiêm đến cái phẩm mới phải bỏ. Toán số mà cái con số A Tăng Kỳ là phải cả một phẩm, mà con số A Tăng Kỳ là gần chót. Thế thì biết là bảo lâu lắm mới được một A Tăng Kỳ. Thế mà không phải A Tăng Kỳ năm, đấy thì bây giờ làm sao mà tin được cái việc này. Đấy, cho nên đây tổ mới bảo chúng ta phải để ý mà nghĩ kỹ, tìm hiểu mà tìm hiểu sâu xa để mà tin được. Sao tại sao thế? Tại sao lại dễ ợt như vậy? Cái tâm của mình ấy thì đã đành là nói thế thì đơn giản thật mà cũng thành công thật. Nhưng nếu chỉ có cái lực của mình ấy, thì người ta nói là đem cái kim mà bỏ ra ngoài sông, một cái kim nó cũng phải chìm, phải không?
Yeah.
Nhưng mà cả tảng đá thật to mà để trên cái thuyền này đi qua được sông, nó không hề chìm. Thế đấy, chúng mình trở về cái chân tánh đã đành, nhưng mà còn phải nhờ cái nguyện lực của Phật Di Đà. Đó, nguyện lực của Phật, nhờ cái oai thần phúc đức lực của thật, cái oai thần của danh hiệu. Thế thì chính cái tâm mình trở về, mình đã nhận ngay được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, rồi cái tâm niệm mình trở về thì mà mình đã có một cái lợi ích rồi. Niệm là nhớ ra, mình cứ quên thì bây giờ mình cứ nhớ thôi, cứ mỗi niệm mình lại nhớ ra, mỗi niệm mình lại nhớ ra. Thế thì mình đã được ích, mà lại còn thêm cái nguyện của Phật, nó như chiếc thuyền. Mình niệm Phật mà lại được cái chiếc thuyền của Phật cho mình đi, rồi lại cái danh hiệu, cái công đức của cái danh hiệu của ngài. Đó, thế cho nên như là thuyền mà lại xuôi gió nữa, thế cho nên mình mới đi được. Cái pháp môn tịnh độ là nó có tự lực mình đã đành mà còn kèm thêm cái tha lực, mà cái tha lực của Phật đã quan hệ. Thầy đã nhắc rằng thì là như phẩm phổ môn đó, Đức Quán Thế Âm này độ chúng sanh ở trong phẩm phổ môn đó, đó là lực dục của Bồ Tát, còn kinh A Di Đà là lực dục của Phật.
Như vậy như thầy nói, sở dĩ cái danh hiệu Phật A Di Đà nó đơn giản và dễ thành công, nó có ba ý. Con nhắc lại cho mình thấy. Ý thứ nhất đó là chính cái danh hiệu Phật A Di Đà là mình trở về với chân tánh của mình.
Thứ hai, từng niệm mình nhớ ra. Thì gọn quá rồi, cứ việc nhớ ra, bởi vì mình quên, tánh mình sẵn đấy. Chỉ bởi vì mình quên thôi. Thế bây giờ dùng cái phương pháp nhớ ra
thì là mình trở
thì
lại.
Gọn quá đi.
Còn thứ hai là chính cái danh hiệu của Ngài, là cái hồng danh của Ngài nó có oai thần,
cho cái công phu tu biết nhận này. Cái điểm thứ nhất là cái nguyện. Rồi từ cái nguyện đấy nó mới khiến được cho cái danh hiệu của Ngài nó có công đức. Bởi vì mình niệm danh hiệu tức là mình niệm tới Ngài. Thế thì nghĩa là tu tịnh độ lợi hơn tu các pháp môn khác, bởi vì nó có hai phần là tự lực và tha lực. Thế còn các pháp môn khác là tu tự lực thôi. Mà lực của phàm phu thì bò sẽ đến bao giờ đến nơi. Đấy, kinh Pháp Hòa đó, có bổn môn và tích môn. Thế đấy, thế rồi từ đấy là đi cái mỗi khi giảng về chư Phật thì cái kia làm hai, bổn và tích. Bản là thế nào là phân tích, là sự tích. Thế còn bản cội gốc tức là cái pháp thân, tức là cái pháp thân là chân tâm bản tánh, cái tánh giác bằng giác vô lượng quang vô lượng thọ của mình. Thế thì Ngài cũng có cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ của Ngài là phần bản. Thế còn phần định bản thì tất cả chúng ta ai cũng là sẽ có pháp thân, cũng vô lượng quang vô lượng thọ, nhưng mà còn về phần tích sự tích ấy, thì mỗi người là một khác nhau. Thế thì như Đức Thích Ca cũng có phần tích, sự tích của Đức Thích Ca là làm hoàng tử rồi đi tu. Thế còn sự tích của Phật A Di Đà đây là ngài tu, Ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo, rồi Ngài thành Phật ở bên Cực Lạc đã 10 kiếp nay rồi. Đấy là nói về phần hình tích.
Ngài tu cho mình thành Phật và đồng thời
tu cho mình thành Phật mà lại cho cả chúng sanh thành Phật.
Chính là Thầy đó.
Cho mình thành Phật mà đồng thời cho tất cả chúng sanh thành Phật, nghĩa là một lòng một dạ Ngài lo cho tất cả mười phương chúng sanh. Từ đấy lòng Ngài chỉ làm thế nào để cho tất cả chúng sanh nó thành Phật được. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Thích Ca cũng nói làm thế nào để đưa tất cả chúng sanh vào trí tuệ Phật. Thế là từ chư Phật các Ngài chỉ có thể, chứ các Ngài không phải cầu Phật để cho, không những là cho mình giác tỉnh, mà là cầu để cho hết thầy chúng sanh đều được giác tỉnh, đều được thoát khổ. Thế thì mỗi một lần Ngài tu thì Ngài đều nghĩ đến là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Thế cho nên chúng mình bây giờ là học trò, chúng mình cũng theo cái gương của Ngài này. Thế mỗi khi mà học xong một bài này, chúng ta cũng nói lên là học kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước con hồi hướng, khắp nguyện trần lịch báo chúng sanh, phượng về cõi Phật quang vũ lượng. Đó thì mình niệm Phật cho mình về Cực Lạc, mà đồng thời là hồi hướng tất cả chúng sanh cùng về Cực Lạc. Thế thì đấy, vậy thì chính chúng mình bây giờ cũng đang tu cho mình và đồng thời tu cho tất cả chúng sanh. Thì Đức Phật hồi xưa Ngài cũng thế, Ngài tu cho Ngài đã đành, mà ngay cứ mỗi công đức là Ngài cũng cho tất cả chúng sanh để cùng thành Phật đạo. Thế thì vì thế cho nên Ngài Phật tu cho mình mà đồng thời tu cho các tất cả chúng sanh thành đạo. Đã. Vậy ta đem tâm tín nguyện mà niệm Phật thì mỗi niệm mỗi thiện chúng ta cũng thành cho mình, và cũng đồng thời chúng ta cũng thành cho tất cả chúng sanh. Có phải chúng ta đọc không? Mỗi một lần học kinh là đọc cái bài hồi hướng, mỗi một lần làm một cái công đức gì cũng đọc cái bài đó. Thế cho nên chúng ta tu cho mình mà thật ra là mình cũng tu cho tất cả chúng sanh. Thế cho nên kinh mới nói rằng nhất thành. Thế nếu một ông Di Đà ông ấy thành là tất cả đều thành, bởi vì ông ấy đồng thời là ông cho tất cả chúng sanh. Thế thì chúng mình bây giờ cũng thế, để chúng mình mà được một tí công đức nào là tất cả chúng sanh cùng chung cùng được hưởng, bởi vì chúng ta đọc cái bài hồi hướng đó, chúng ta đọc bá thí công đức cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Thế cho nên một người được là tất cả cùng được, đây là cái pháp môn hồi hướng. Trong cái địa tạng thì có nói đấy, mình vì người chết mà mình làm phước thì chính mình hưởng xấu, còn cái người chết ta hưởng có một thôi. Thế thì bây giờ mình chính mình làm công đức mà mình hồi hướng cho chúng sanh thì dĩ nhiên là bao giờ mình cũng được nhiều hơn, mình cũng được về thành Phật sớm hơn, nhưng mà cũng là cái cơ duyên để cho tất cả chúng sanh cùng thành Phật đạo. Bởi vì bây giờ mình nguyện như thế, thế thì mình thành Phật trước, nhưng mà tất cả chúng sanh đều có duyên cả, mai đây là cùng thành Phật đạo cả.
Thầy ở đây có câu là chúng ta chẳng thể nhường được phần bản, tức là nói cái phần bản tức là nói về cái chân tâm bản tánh.
Thì cái đó chúng ta biết làm sao được, chúng ta chỉ học kinh mà chúng ta hiểu theo cái ý thức phân biệt thôi, chứ chúng ta chưa có thể nhập được cái phần này.
Nhưng mà nói phần bản của chư Phật á, chứ đâu phải phần bản của chư Phật.
Bản của chư Phật mà phần bản của mình chả biết ăn nào ngỏ. Tức là nói về cái pháp thân, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Chúng ta đọc tiếp khuôn pháp nguyện. Thế nào? Được đến chỗ nào? Nhân vô thượng. Thế nào là duyên vô thượng? Chính cái tâm của mình, cái tánh Phật của mình nó đang niệm Phật đây. Thế là cái nhân. Cái tâm của mình cũng là tánh Phật rồi, mà nó lại biết niệm Phật, nó lại làm cái việc niệm Phật. Chứ nếu mà nó niệm những chuyện ma đen ma lọ thì không nói làm gì. Nó bằng này tánh của nó đã là tánh Phật mà nó lại biết niệm Phật. Thế là cái nhân. Nhân là cái tâm mình nó đang niệm Phật đây. Thế thì còn có cái gì hơn nữa? Tâm của mình chính là tâm Phật. Đó là tánh Phật á. Thế mà nó lại làm, nó lại niệm Phật. Chứ nếu nó lại niệm những chuyện bậy bạ thì nó lại mất công đức. Còn đằng này nó niệm Phật là thật, không còn cái gì hơn nữa. Thế cho nên gọi là cái nhân vô thượng. Thế còn cái duyên nữa là ông Phật A-di-đà, mình niệm ông ấy, mình duyên vào ông ấy để mình đi về cực lạc. Thế cho nên cái duyên, mà duyên đây ấy không phải ai thường, duyên nữa là ông Phật A-di-đà chứ. Thế thì còn có cái duyên nào hơn nữa, cho nên gọi là cái duyên nó vô thượng.
Thiên cầu và tâm tình đồ vì nhân ác nghiệp mà về cõi thắng.
Con vừa mới bảo các con hãy đếm cho thầy những cái công đức này. Điểm thứ nhất là mang ác nghiệp mà về ở với các thân thánh. Đó là một, là một cái đó. Coi như là đặc biệt lắm, không thực tưởng tượng. Ác nghiệp mà lại về ở với thánh. Đấy, tựa hồ như trái hẳn với cái nhân quả. Đấy. Thế là đó là một điểm đặc biệt. Rồi cái thứ hai, vẽ ngang ra khỏi tam giới, đó là cái thứ hai. Rồi được ở cõi đồng cư, đồng cư là cõi thấp nhất đấy, nhưng mà cái cõi đồng cư này nó đủ cả bốn cõi tịnh độ. Thế là ba cái đặc biệt. Rồi thì lại tuy rằng mình ở cõi đồng cư mà mình được nghe pháp luân của cả bốn giáo môn, thế là bốn cái đặc biệt à. Thế rồi mình được thấy cả ba thân Phật là năm cái đặc biệt. Rồi chính đủ ba ngôi bất thoái là mấy? Sáu là đặc biệt. Rồi nhất sanh bổ xứ là bảy cái đặc biệt. Rồi thành ông Phật nữa là thay một câu nữa thành tám. Tám điểm, mà tám điểm này không thể bận, không thể nghĩ bàn chứ không gọi là tám điểm thừa à. Thấy tôi bây giờ con nhận nghĩa từng điểm một à. Cho nên đây là một kết rằng Đức Phật đã chỉ điểm cho bao nhiêu công đức tuyệt vời như thế à. Thầy nhân bậc có trí lưu tâm nghiên cứu kỹ đi. Sao Ngài không bảo mình là niệm Phật đi vào vãng sanh, mà Ngài lại cứ dặn vò của tuổi giác là lưu tâm nghiên cứu đi à. Thế
bạch thầy, bởi vì con lưu tâm con nghiên cứu thì con hiểu được thì con mới tin,
hiểu tâm
thì tự nhiên con sẽ vào.
Bởi vì thầm số đông người, những vị học cao học giỏi tu các thứ, người ta coi thường cái pháp môn này dễ, người ta coi thường đi. Thế cho nên đây tổ mới phải thiết tha chỉ điểm và bảo cẩn thận đây. Tuy cái kinh A Di Đà đọc nghe tưởng là dễ ợt đấy, thế nhưng mà Phật chỉ điểm với cái công đức tuyệt vời như vậy, mà những cái công đức mình không ngờ cả, những cái chuyện ở trên mây mình nghĩ bao giờ mà mình bước tới à. Mà rồi Phật đưa vào tập tay cho mình mà mình lại phủi đi cũng nhận. Thế bây giờ con nhận từng câu một để nhận tám cái công đức tuyệt vời. Bây giờ nhận từng câu một, mình tìm hiểu từng góc mình còn chưa hiểu nổi. Mang ác nghiệp mà về cõi thánh thì đặc biệt khuyên cầu mình vãng sanh tịnh độ. Thế là bởi vì nó có tám cái lý do này. Điểm thứ nhất là mang ác nghiệp về cõi thánh, nữa là thế nào? Thì phải là thánh thì mới được về cõi thánh. Mà bây giờ mình phàm phu mà mình ngông ngang thì về đến cõi thánh. Đây là một cái chuyện chỉ có kinh nha, có Phật A Di Đà ông mới dám nguyện cái chuyện này, chứ còn các nơi đâu có bao giờ mà lại hứa cả cho phàm phu mà về ở chung với ông thánh ở đây.
Mà thầy, đây. Mà thầy có phải thường những người mang
ác nghiệp
là phải
thắng
là còn ở trong
bỏ hoa phèn
không thầy?
Ừ, nhất định rồi. Đúng rồi, còn lâu phải sang đêm học. Nhưng mà cứ biết là sang đêm mới ngồi ở trong hoa phèn, còn hơn là ở đây rồi vào trong địa ngục ngồi ở trong lửa địa ngục. Chuyện nào thích hơn?
Ngồi có bó thỏ đúng hoa phèn vậy ha.
Đấy, ngồi ở trong họ xem ở bên anh cũng lâu chứ không phải chóng đâu. Thế nhưng mà lâu mà thành Phật thành tổ. Còn đằng này ở trong địa ngục chịu khốn khổ bao nhiêu, xong rồi ra làm chó làm mèo, đến bao giờ mới được làm người? Đấy, tu bao nhiêu biết bao giờ mới được nói chuyện. Đấy là tu còn ở trong hoa sen, nhưng mà ngày nào cũng có Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí tới giảng kinh nói pháp cho nghe để tiêu như những cái ác nghiệp của mình đi. Cái đại người tôi đó là một cái không thể bị bàn. Và cái thứ hai nữa,
đại nhân ra khỏi tam
giới. Nó đi ngang chứ nó không đi dọc. Thế nào là đi dọc mà thế nào là đi ngang? Khi tưởng đó, ông đã ở trên đỉnh vô sắc giới, mà rồi ông đã dọa thành xuống lên con tường. Đấy. Thế thì về sắc giới mới vui, sắc giới nhà cụ làm cái gì? Ra thì đi gặp cũng không được, bởi vì cái vô sắc giới nó vẫn ở trong cái vòng luân hồi. lên đến đỉnh nó lại hồi trở lại, đưa đến rồi lên đến đỉnh nó lại hồi rồi xuống. Đó. Cái vòng luôn hồi nó cái vòng làm sao mà chỗ nào mà đi ra. Đó. Thế cho nên nó nói đi dọc như thế cũng không đúng. Đấy. Các cụ cứ lấy cái thí dụ cái chuyện đi dọc nó đi ngang. Ví dụ như cái con ngọt đó, nó đục cái cây tre, cây tre cái ngọn tre thẳng này. Mà nếu nó đi từ dưới mà nó đi thẳng dọc lên trên ngọn để cho nó đi ra thì gần, hay là nó ở ngay cái thớ tre đó nó đục ngang nó đi ra thì gần hơn, cái nào đi ngang hơn thì thế, cho nên cái ông đi ngang lãi hơn. Thế đây bây giờ mình cũng thế, mình đi ngang qua, đi ngang ra khỏi tam giới, nghĩa là mình chỉ có việc một việc niệm Phật đã. Chứ còn nếu mà cô muốn đi dọc cái thì như Đức Thích Ca tu ba a tăng chỉ tiết, hay là bây giờ có phải giỏi nữa Đức Phật thành Phật rồi này chỉ đường cho mình, thì cô tu theo kinh Hoa Nghiêm trải qua 54 ngôi thánh và rồi mới đi, thì như thế là đường đi dọc.
Đức Quan Âm cũng
là đi dọc
không,
Đức Quan Thế Âm là tu phản văn là đi ngang, nhà đi ngang tu tu phản văn, thì có hai pháp môn nó gọi viên đốn, một cái phản văn của Đức Quan Thế Âm với lại cái tục độ này là hai cái gọi là đi ngang rồi.
Nói là
54 ngôi đi, từ thập tướng thập trụ thập hồi hướng đấy đi, đi lên trở lên cái diệu giác đẳng giác.
Đúng giá cái tòa vậy thiền tâm của thầy nhận tình thẳng á,
đi ngang
của tâm là đúng giá,
cái gì thì cũng phải đi đủ 54 ngôi như thế. Cái còn bằng này đi ngang này không thấy nói ngôi nào cả.
Không, mà thầy có hỏi là thầy
tu thiền thì biết thấy gì thì thấy, chứ cũng phải đủ 54 ngôi rồi mới thành Phật được. Nói cái chuyện thành Phật đây là cái ngày mới thấy tánh, thấy mới ngộ, mà từ ngộ đến đứng chứng, từ chiếc cái chỗ chứng là phải đủ 54 ngôi. Có cái pháp môn này bởi vì có cái A Di Đà, cho nên mới có cái đặc biệt, ông Thích Ca mới đặc biệt nói kinh này. Thế thì cái đấy là điểm thứ nhất. Hai rồi,
A Thạo.
Thế là hai rồi. Thế là gì nữa? Cái thứ ba.
Gọi đâu?
và được nghe cả 400
mỗi lần
là bởi vì mình đã là cái anh ác nghiệp,
yeah.
Mà anh về đồng cư,
yeah.
Thế cho nên trong cái xóm đồng cư ấy cũng có người cao người thấp,
yeah.
À, bây giờ này có người nó không học lớp 12, nó không học lớp 10, nó ở bên ngoài nó học một mình, xong nó đi thi tú tài, nó đổ tốt, nó lên nó học đại học,
yeah.
Thế đấy, thì đây là cũng có bên ấy có cái kiểu như thế. Thấy tức là gọi thường thức quan là gọi Phật, thật báo trang nghiêm là gọi của các đại Bồ Tát. Thế mà chúng mình nghĩ là ngồi đấy mà nghe bốn cái giáo giáo môn này, thầy tưởng là việc nghe sấm.
Ở đó mình còn hiểu thôi thầy, nên nó chắc là mình hiểu hơn nữa đó.
Không biết.
Rồi đó là mỗi lần mà tắm cái nước tám con nước này rồi thầy. Hai chú trí tuệ là
thì đây nó có nhiều thứ, cho nên cái nguyện của Phật Di Đà đó nó cứ có nhiều những cái thắng duyên để cho mình khai dễ khai dễ tình.
Và thầy,
cư tự
thắng
cư
đoạn là cái cõi thứ ba, còn cõi thứ tư là cái gì đồng cư
rồi thầy? Và cõi đồng cư này
là cái gì đồng cư
thì đồng cư là phàm phu ở chung trong thánh. Nghĩa là có bao nhiêu thánh người ta ở đấy rồi, rồi mình về mình ở chung với người ta.
Chỉ có một hai chữ là đồng cư thôi.
Ờ, có đồng cư thôi. Vì các vị bất lễ nhớ một tôi dạ. Chẳng nhớ rõ
là cái tóc lá
cái tại tên là gì, những các vị hay tụng kinh lắm, hoa hay có cái lễ đó là thịnh độ A Di Đà Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân biến Phật giới chư Phật Phật báo cha nguyên độ A Di Đà Như Lai vi trần tướng hảo thân biến pháp giới chư Phật phương tiện hữu dư độ phương tiện. Thầy không nhớ nữa, lâu quá ông lỡ quên phương tiện gì đó.
Phương tiện thánh tư đồ A Di Đà Như Lai.
À, gì nữa? Xong rồi đến cõi thứ tư là gì?
Thân căn giới đại, không phải là thân
căn giới đại thừa. À, thân căn giới đại thừa. Thân căn giới đại thừa. Rồi thân hóa vãng mười cương. Cái đại thừa tức là cõi cực lạc mà mình học đây này, là thân căn giới đại thừa. Tức là cõi đồng cư này. Tức là cõi đồng cư này,
yeah.
Thân căn giới đại thừa. Cái còn cái hóa
thân, thân căn giới đại thừa là sao mà thầy?
Thì cái thân của ngài là
thân căn là thân mình,
thân ngài
chứ là thằng thấp ở chung mà ở đây giống ở đây là
thì thân căn giới đại thừa tức là cái đại thừa là cái cỗ xe lớn để chở tất cả chúng sanh nhớ, yeah. Chữ đại thừa đó, yeah. Thế cho nên cái thân của ngài ấy, cái căn cơ ấy, cái cảnh cái chữ giới đó là gọi là chúng mình nói 18 giới đó. Chữ giới là cái danh giới, là cái địa thế như thế, cái danh giới đấy là cái thân của ngài ấy, là thuộc về đại thừa, cho nên cái thân căn của ngài thuộc về đại thừa, cho nên nó có cái khả năng để độ cho tất cả chúng sanh. Vì vậy mới tức là cái cõi đồng cư này vừa là thành chúng sanh như ở chung với ông thánh, này, đó là thân căn giới đại thừa. Thế rồi cái thân hóa vãng mười phương, thế là ở đấy lễ năm cõi cả thầy. Không những là được ở cái cõi ấy mà lại còn được học cái giáo môn ấy nữa. Thầy tưởng như thế thì việc nhật sống. Thế nhưng mà nghĩa là đây nói về cái lợi ích ấy là bởi vì đối với những người có khả năng, có nhiều người đã có khả năng người ta tiến thẳng lên cao. Thế lại đồng thời thấy cả ba thân Phật là cái thứ mấy rồi? Thứ sáu mà.
Thứ năm là vừa thấy pháp thân, vừa thấy ứng thân, vừa thấy cả hóa thân nữa.
Đấy.
Chứ đâu như thầy là
đấy. Báo thân, ba thân, chứ cái ứng với cái hóa thì coi như một.
Yeah.
Mà ngài được thấy pháp thân,
yeah.
Ngài lại thấy báo thân, rồi ngài lại thấy hóa thân nữa.
Như vậy là ở trên đó là người ta thấy ai cũng thấy như nhau cả, chứ ông như thầy hồi nãy thì thầy nói
thầy, thì thầy nghĩ là tùy căn cơ, nghĩa là về tới đấy nếu mà tuy chúng mình ngồi đây chung với nhau thật Nhưng mà trong chúng mình cũng có người nặng tội, có người nhẹ tội, có người có cái khả năng đấy. Cho nên tới sang cái bên ấy, có người có tâm thấy thân pháp thân Phật. Nhưng mà như cái câu bé nó vừa mới đọc ban nãy, những cái câu gì mà, câu ban nãy mình có vừa mới đọc xong này. Nó vừa mới đọc xong cái câu, câu ban nãy chỗ chỗ, chỗ trang 80 mấy mặt thì cần nhìn rõ lắm. Thứ ba cô tâm nhận nó vừa mới giảng đấy, thấy, thấy chưa? 81 dòng thứ ba: nếu được sanh về cõi an lạc thì sẽ tự thấy viên hòa dung hợp với khắp mười phương, đó là thấy Đức Vô Lượng Quang, thấy Phật A Di Đà, tức là được thấy tất cả chư Phật. Cái đây là tức là sang đến cực lạc, một cái là liền thấy pháp thân của Phật. Mà đã thấy được pháp thân thì hẳn là báo thân, ứng thân, thì cái gì mình chẳng thấy. Thầy không biết là cái lúc ở bút trang có thấy hay không, nhưng mà có thể là mở bút trang rồi thì mình sẽ thấy. Cái này thì thầy không biết rõ.
Như là mình ban đầu bút trang là thế nào, cái pháp mình ra thôi, lại vô lại bút
trang. À không, ở bút trang không thấy, ở bút trang không được thấy Phật. Đức Quán Thế Âm còn phải đến để giảng pháp cho được cơ. Hoa nở, hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, phải hoa có nở lúc bây giờ mới được thấy.
Và thầy, nhưng mà trong lúc mình coi cái bút trang đó thì mỗi lần nghe pháp mình cũng mới ra màn nghe, rồi mình lại mua lại.
Không, chưa rõ được mà.
Mình vẫn ngồi ở trong cái hoa sen, mình chưa được thấy Phật.
Ăn uống
tại nó luôn á. Nhớ không phải con xe nổ cua ở bên nào.
Không nói là mình là ăn uống tại trong cái bút sen đó luôn.
Thì đã đánh, thì đã đánh. Mà ở trong cái bút sen ấy còn rộng hơn cái chùa Đăng Nghiêm một cua nhiều. Nói là cái bút sen chúng ta rộng lắm. Bởi vì cái hoa sen to lắm mà.
Tức là mỗi người một nhà khó ta nhìn á.
Thì ở cái hoa sen đấy nó có đủ hết cả những các thánh viên sung sướng yên ổn đầy đủ hết, thì có cái điều là chưa được thấy Phật.
Hay nha.
Vậy là trong cái quyển Tây Du Ký hay là gì con có qua bao nhiêu lần rồi thầy? Có nói là cái người mà sanh về cái cõi đó rồi thầy, cái đấy khi muốn thấy Phật á thì có một vị sư
dắt
đi, dắt một
con rước
đi,
xong tới cái tên. Ừ, đấy thì cái việc của ngài riêng, cái hoàn cảnh riêng, chứ không phải là ai cũng như thế. Đấy là cái nói chuyện riêng của cái vị ấy. Còn mình mà muốn nói chuyện cái lẽ thật ấy là mình phải theo kinh, theo lời trong kinh nói thì mình thật nói mới được. Bây giờ đến cái số 6 được gì? Dạ, thế nào là ba ngôi bất thoái thì ở sắp sửa để mình đọc ba ngôi bất thoái sắp hiện rồi. Đấy, được đủ ba ngôi bất thoái. Và khi đạt nữa là được nhất sanh bổ xứ ngang với Đức Di Lặc.
Vậy là có 7 chứ đâu có 8
á thầy. Rồi, thầy nói rằng thầy thêm vào một câu là thành Phật nữa. Đốt ráo là thành Phật. Thì được nhất sanh bồ xứ thì nhất định là người ta thành Phật rồi còn gì.
Nhưng mà ngài phải đi như là Bồ Tát thì mới thành Phật.
Thì
Bồ Tát đâu có cực lạc đâu, quên cái đó. Nhất sanh bồ xứ là giống như Đức Phật Thích Ca đó, ngài phải đi tu ở một cõi đó, xong ở cõi đó ngài mới thành Phật mà.
Nhất sanh bồ xứ tức là như Đức Di Lặc bây giờ là nhất sanh bồ xứ. Đức Di Lặc bây giờ ngài đang ở trên cõi trời lâu suốt. Đó, bậc này ngài đã được thọ ký rồi. Lần đến cái ngày, thời gian mà loài người 84.000 tuổi thì ngài sẽ giáng sanh xuống cái ta bà mà, xuống cõi nhân gian của mình. Bây giờ ngài ở cõi trời thôi, ngài cũng đang ở cõi ta bà nhưng mà ngài ở cõi trời thôi, thì cách chúng mình có một từng trời rồi. Thế rồi ít nữa đến ngày mà mình 84.000 tuổi ấy, mới đủ phúc đức, thế thì khi ấy ngài giáng xuống loài người chúng mình, thế là ngài thành Phật. Thế cho nên bây giờ ngài là nhất sanh bổ xứ, đợi chờ để mà làm Phật. Cho nên bây giờ chính là lúc Ngài đang kết duyên cho bọn chúng mình tu đây này. Chính Ngài bây giờ mới thật là giáo sư của mình này, mà mình không biết đấy. Để Ngài đang xếp đặt, đang lo tìm đủ cái nhân duyên cho mỗi đứa để cho nó tu thế nào cho kịp đến cái ngày ấy nó chứng quả. Thì mình biết gì đâu. Thế nhưng mà các người phương chư Phật Bồ Tát vẫn âm thầm giúp đỡ. Thì có nhiều nơi người ta cũng có người ta đang hiện tại bây giờ có cái pháp môn tu để về tịnh độ ở trên cung trời Đông Thuận để về với Đức Thế Lạc. Hiện bây giờ này có một tôn phái người ta tu cả đó.
Và thầy là tại sao Đức Thế Lạc của mình đó là thầy theo như kinh Pháp Hoa thì ngài chỉ là Bồ Tát cầu danh thôi. Chẳng
là
cái lẽ
cái
chuyên đi đến
các
nhà giàu để mà...
Đấy là nói từ cái lúc tu nhân, từ cái kiếp xa xưa, từ cái ngày mà Đức Thích Ca mới còn làm sa di. Cái chuyện ở trong cái... từ bao giờ. Còn bây giờ đấy, thì cái hồi xưa, cái hồi ấy, các bọn chúng mình còn làm bằng các kẻ.
Hai người cùng đồng thời phát tâm mà Đức Di Lặc thằng trước, mà Đức Di Lặc bởi vì do cầu danh cho nên
chậm lại,
mà sao sau này cái cõi của ngài nó lại đẹp hết,
nó thiên nhiên. Cõi của ngài cũng là cõi mình đây chứ cõi nào?
Cõi mình sống bao trăm tuổi rồi.
84.000 tuổi thì ngài mới giáng sanh. Nhưng mà bây giờ đây ngài cũng đang ở cõi này để ngài đang muốn luyện cho chúng mình đấy, để đến cái ngày mà ngài thành Phật đấy là chúng mình và Bồ Tát ở vây quanh ngài để cho ngài thành Phật. Cũng như Đức Thích Ca khi ngài thành Phật đấy phải có bao nhiêu Bồ Tát.
Nhưng mà có người thì có trăm tuổi chứ không được 84.000 tuổi.
Tạ trăm tuổi nữa. Thì bây giờ thì chúng mình cứ chết đi rồi lại cái thân khác. Nếu mà mình vãng sanh thì mình xong ngay. Còn mình ở cõi này thì cứ chết đi lại cái thân khác hoặc là cứ thay đổi cho đến bao giờ loài người 84.000 tuổi thì ngài mới vãng sanh.
Như vậy là thầy, nếu mà con vãng sanh về đức về cõi Phật A Di Đà rồi thì tới cái kỳ 84.000 tuổi con nó có mặt ở đó nữa?
Lúc bây giờ thì cõi Cực Lạc nó cõi này coi như là bắt tay nhau. Bởi vì lúc mình đã vãng sanh về bên đấy rồi thì ở đây nói là viên hòa dung hợp với cả mười phương.
Không, nhưng mà tức là con là chúng ở cõi Cực Lạc chứ con đâu có chúng ở trong cái hội tâm Long Hoa.
Thì tùy cô muốn về cõi này, nhưng mà thế nào cô cũng về là bởi vì cô là người xuất thân ở cõi này. Thì cái duyên, cái nhân duyên thân nhất của cô, bà con chú bác anh em là người ta còn ở cõi này cả. Thì lúc bây giờ cô phải về đây thì cô tiếp tay với Đức Di Lặc để cô giúp cho mọi người chứ. Ba cái hội bất thoại này mà chúng mình sắp được đấy. Có vẫn kỹ mà mình được cái gì đấy. Vậy là cái ngôi vị là không thoái, nghĩa là cái chắc chắn là thế nào làm ông thánh, chứ không có trở về sáu cõi phàm nữa. Cho nên không thèm làm ông trời nữa, không thèm làm Ngọc Hoàng Thượng Đế nữa, chứ đừng có nói đấy. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế còn ở trong sáu cõi phàm, còn ở cõi trời, mà đằng này lên thẳng ngôi thánh cơ.
Thánh tức là A-la-hán duyên giác đó hả bà thầy?
Không phải A-la-hán duyên giác. Bây giờ niệm Phật mà được vãng sanh về cõi Cực Lạc, rơi về đến cõi Cực Lạc rồi ấy. Đã, dù là cô hãy còn là phàm phu, cô hãy còn vì mang ác nghiệp thôi mà về. Thế nhưng mà cô lọt đến cái bên ấy rồi là nhất định cô làm thánh, không có trở lại cái luân hồi sinh tử nữa. Thế cho nên gọi là ngôi vị bất thoái, không có thoái lui về phàm phu nữa, mà từ nay chỉ có lên ngôi thánh thôi. Ngôi thánh tức là không có còn từ cõi trời rồi xuống, hãy còn ở trong luân hồi. Đằng này là thánh. Thế là cái việc thứ nhất ý, là từ nay trở đi chỉ có làm thánh đi lên được chứ không có đi xuống nữa. Thế còn ngôi thứ hai đặt tiếp đi. Ban nãy thì nói ngôi vị không thoái, nghĩa là ở ngôi thánh chứ không có thoái xuống khỏi phàm. Thế còn bây giờ cái thứ hai đó là gọi là cái hạnh không thoái, cái việc làm mà nó không thoái. Thì sao mà cái việc làm tu hành cái gì mà thoái? Thì ở đây người ta giảng thoái làm sao gọi là thoái? Nhị thừa. Nhị thừa là các ngài là thánh, nhưng mà các ngài nhập niết bàn, các ngài không độ chúng sanh, các ngài nhập niết bàn. Còn bây giờ đây ấy, mình về cõi cực lạc thì nhất định là mình đi cái con đường thành Phật cơ mà, thì đâu có nhập niết bàn. Mình sẽ đi tu cái hạnh Bồ Tát này. Khi mình một khi ở bên ấy là mình học tu đắc lực rồi ấy, ở trong cái hoa sen ấy, thế đến cái hoa nó nở là ra thấy Phật ha. Thế rồi mình đi khắp mười phương mười độ chúng sanh, chứ mình không có nhập niết bàn như là các vị nhị thừa. Cho nên gọi là hạnh không thoái, làm hạnh Bồ Tát chứ không có thèm, không thèm bằng ngang hàng với các ông A La Hán.
Chúng là thành về ta cái vị bất thái đây là nó là vị tứ thánh. Vậy tứ thánh là những thánh nào?
Thì tứ thánh thì là Phật này, Bồ Tát, Thanh Duyên Giác, Thanh Văn, bốn
ngôi. Vậy thì cái ngôi vị bất thái là đạo là vị thừa, mà đây hẳn có thái thì không đạo.
Nhưng mà vị thừa ta phát tâm là Bồ Tát, phát tâm là đại tứ thánh là địa vị tứ thánh. Ở dưới này thì nó trả lời là ở dưới này thì ngạch bất thái là không đọa vị thừa.
Thế đấy
cho là mâu thuẫn.
Dạ, mà vị chơi tứ thánh là phải có cả Thanh Văn Duyên Giác, tức là đúng là vị thừa rồi.
Thì nghĩa là mình nói chuyện, đây là nói chuyện cái ngôi vị. Thì chưa biết là mình nhất định là không có lùi xuống, không bị rớt vào cái luân hồi sanh tử nữa. Đó. Thì địa vị là các bậc thánh. Thế bậc thánh trong đó có nói về tứ thánh, đó là nói về cái ngôi vị nhất định không thoái, không có lui về luân hồi sanh tử nữa. Đó. Thế thì người ta gọi là mình ở địa vị bốn thánh. Thế còn cái ngôi số hai nói về hạnh bất thoái, nghĩa là mình đi thẳng về cõi, mình đã ở bên ấy là để đi thẳng cái cảnh Phật, phải không? Thế còn nói về
ở đây nói là chẳng đoạn gì thừa,
không đoạn vào Thanh Văn Duyên Giác nữa.
Chẳng đoạn gì thừa tức là
không. Cô nói cho cô nghe trong cái bài hư chuông của cô Hải Thiện có cái lời, có một lời nói, có một câu rằng tam thiên tây giống ta cho mà nghe. Tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh đồng thành duyên giác, cùng nhau tính đến trong trăm ngàn kiếp. Cô có làm được không? Tôi nói nhắc lại, nếu không khó, không khéo, chẳng nhận được ra. Tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh. Cô đếm một tôi không có bao nhiêu con kiến ở ngoài vườn. Để mà đếm xem bao nhiêu chúng sanh ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Đấy. Tất cả những chúng sanh ở trong tam thiên đại thiên thế giới cùng thành duyên giác, mà cùng nhau tính đến trong trăm ngàn kiếp cũng không biết được cái con số Thanh Văn đệ tử của Phật A Di Đà là bao nhiêu.
Bốn tám vị Phật A Di Đà con chả nhớ gì chưa. Bốn tám vị Phật A Di Đà con nhớ nhưng mà
ở trong cái bài hư chú thầy nhớ là ví như thế thì đệ tử Thanh Văn của ngài bao nhiêu, mà theo như kinh Di Đà đó, cái con số đệ tử Bồ Tát lại còn gấp bội cái con số Thanh Văn nữa cơ. Biết ngài bao nhiêu đệ tử không? Ngồi mà đếm đi. Chứ đừng nói là bên cực lạc không có, không có nhị thừa.
Nhưng mà sau đây nó chẳng đoạn nhị thừa thầy. Thì cái này thật Bồ Tát thường hóa độ chúng sanh chẳng đoạn nhị thừa.
Thì những con nói chuyện cái người tu về bên ấy, mà những các vị nhị thừa này về bên ấy mà nói đông nhị thừa về bên ấy cũng phải. Đứa nào sợ khổ mới cầu về cực lạc. Nhưng mà các vị nhị thừa bên ta hồi tâm ta tu A-la-hán, chứ người ta không có nhập niết bàn. Vị nào Nhưng mà tu thì trong cái trình độ tu cứ phá ra kiến hoặc cái tư hoặc thì gọi là nhị thừa. Đó là bên ấy. Còn ở nên bên ấy nhiều thanh văn lắm, chứ đừng có nói là không có thanh văn. Nhưng mà chỉ có điều là các ngài hướng về đại thừa, hồi tâm hướng về đại thừa. Đồng giác tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh, mà nếu mà nó thành duyên giác rồi chứ không phải nói cái chuyện trí tầm u, nó thành duyên giác mà cùng nhau đếm, mỗi đứa đếm số cùng nhau đếm trong trăm ngàn kiếp mà cũng chưa đếm được hết cái con số đệ tử thanh văn của Phật A Di Đà nhiều là bao nhiêu. Thế mà đấy là mới thanh văn đấy, chứ đệ tử Bồ Tát con số là còn gấp bội nữa cơ. Lấy đi sang bên đó mà đếm đệ tử của ngài
không phải con xưa con là
thanh tổ về nữa. Thế cho nên mới bảo là ngài là vô lượng công đức. Đó vô bất thoái, nó nói được hai rồi bây giờ còn số ba nữa. Tôi chịu khó gì thiết nó không dừng, nhưng mà nó chạy đâu mà tại sao nó chạy thế. Trí tuệ của Phật ví như cái biển, trí tuệ mông minh.